Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022. Chương trình có các nội dung chính. Một số tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm đã xảy ra sau khi một số trung tâm đăng kiểm tư nhân bị đình chỉ hoạt động.
Ngành chức năng Thành phố Cần Thơ họp bàn biện pháp giải quyết tình trạng quá tải trong công tác đăng kiểm phương tiện và siết chặt quy trình đăng kiểm theo quy định.
Năm 2023, thành phố Cần Thơ có 1.855 công dân sẽ nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Gần 40 địa phương tham gia quảng bá sản phẩm OCOP tại Hà Nội.
Tin thế giới, Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Pele. Cháy trong hầm cao tốc ở Hàn Quốc khiến 5 người tử vong. Bên cạnh các nội dung chính trên, chúng tôi còn cập nhật tin tức 24 giờ qua. Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều có buổi tiếp xúc cử tri phường Hưng Lợi và phường An Bình sau kỳ họp cuối năm 2022.
Cử tri hai phường kiến nghị đến các ngành chức năng cần có những giải pháp tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn của thành phố ngày càng đẹp hơn, sớm đưa ra biện pháp chấm dứt các bãi tập kết rác, không để người dân, người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, các dạ cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ cũng như cảnh quan môi trường. Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm bán trước cổng trường. Quan tâm nâng cấp xây dựng một số tuyến hẻm, đường, cống để tránh tình trạng ngập nghẹt trong mùa mưa lũ. Đối với những dự án nhiều năm chưa triển khai thực hiện, cần sớm triển khai hoặc thu hồi để người dân ổn định cuộc sống.
Cùng với một số đại biểu của phường và quận, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri đặt ra, đồng thời ghi nhận, chỉ đạo và hứa sẽ chuyển đến các ngành các cấp cơ quan xem xét giải quyết. Cũng sáng nay, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các ban xây dựng đảng thành ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ năm 2022.
Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn theo kế hoạch của năm, nhất là tổ chức và quản lý đào tạo và tuyển sinh, điều chỉnh chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vẫn duy trì, kết nạp 197 đảng viên mới so với chỉ tiêu là 130, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các đối tượng theo quy định. Tuy nhiên, việc đổi mới cải cách thủ tục trong công tác chưa đồng bộ ở các đơn vị, việc giám sát kiểm tra theo kế hoạch còn chậm. Xác định những hạn chế này, Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, vừa đến giám sát công tác lắp đặt các biển báo và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Thới Lai.
Trên địa bàn huyện Thới Lai có 3 tuyến tỉnh lộ đi qua với chiều dài khoảng gần 46 km. Trong đó tuyến tỉnh lộ 922 hiện hữu chiều dài gần 15 km, tuyến tỉnh lộ 919 chiều dài gần 19 km. Tuyến tỉnh lộ 922 mới, chiều dài gần 12 km, đã được lắp đặt biển báo, sơn kẻ tìm đường, nhưng chưa được đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí nút giao. Đèn chiếu sáng chưa được đầu tư toàn tuyến. Huyện mới đầu tư chiếu sáng ở 4 nút giao và phần tuyến tránh.
Qua kiểm tra thực tế tại các tuyến tránh nút giao, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai đã kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị có liên quan lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao tuyến tỉnh lộ 919, tỉnh lộ 922 mới, lắp đặt biển báo tuyến tỉnh lộ 922 mới, biển báo tải trọng các nhánh rẽ từ tỉnh lộ 922 mới đấu nối với các tuyến đường huyện, thảm nhựa mặt đường tỉnh lộ 919 và hệ thống cống thoát nước, đầu tư hệ thống chiếu sáng tỉnh lộ 919, tuyến tỉnh lộ 922 mới. Và sáng nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp với các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố nhằm bàn biện pháp giải quyết tình trạng quá tải trong công tác đăng kiểm phương tiện và siết chặt quy trình đăng kiểm theo quy định.
Sở Giao thông Vận tải thành phố đã triển khai các văn bản của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam về đảm bảo công tác đăng kiểm phục vụ Tết, tăng cường các biện pháp quản lý kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các quyết định về thành lập các tổ công tác kiểm tra phòng ngừa đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới đường bộ.
Sau khi nghe ý kiến các đơn vị liên quan, ông Phạm Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố lưu ý thêm một số vấn đề như các trung tâm cần tăng cường nhân sự để giải quyết tình trạng ùn tắc, không được tạm dừng công tác này gây khó cho chủ xe, tài xế, nhất là trong dịp Tết, tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra tại chỗ quy trình đăng kiểm, không để xảy ra sai sót vi phạm. Thú vị, từ sau khi lực lượng công an khám phá hàng loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm thuộc thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành miền Tây, thì số lượng chủ xe, tài xế từ các nơi khác đến thành phố Cần Thơ đăng kiểm đông hơn. Việc giải quyết đăng kiểm kỹ thuật cho số lượng xe này của thành phố đang gặp khó. Phóng sự do phóng viên Phương Ánh vừa thực hiện.
Mới hơn 9 giờ mà tại trung tâm đăng kiểm 6502S thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã ngưng nhận hồ sơ đăng kiểm của buổi sáng. Với lý do đã nhận đủ 50 hồ sơ từ 7 giờ sáng và phải tập trung giải quyết đến 12 giờ cho hết số xe này. Chiều thì từ 13 giờ sẽ nhận hồ sơ mới đến khoảng 14:30 là tạm dừng trong ngày để giải quyết khoảng 50 hồ sơ nữa và đến 20 giờ thì mới hoàn tất công việc đăng kiểm. Với cách làm này, hơn một tuần trở lại đây, các đăng kiểm viên thuộc trung tâm đều phải hoạt động hết công suất. Ông Quỳnh Quang Trung, Giám đốc trung tâm đăng kiểm 6502S cho biết.
Số lượng đăng kiểm viên em có hạn, cho nên em nhận đủ chỗ đó và hẹn khách có thể chờ bữa sau hoặc là chờ buổi sáng là chuyển qua buổi chiều. Với cái lượng phương tiện như thế này thì bên trung tâm sẽ cố gắng sắp xếp thời gian làm việc cũng giống như là thứ bảy tuần này có thể làm nguyên tuần để khi mà giúp cho bà con hết phương tiện, kiểm tra hết phương tiện tồn động thì mới nghỉ. Hoặc là nếu trường hợp mà nếu phương tiện tăng thì tôi sẽ bố trí chủ nhật làm việc luôn.
Còn tại trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ cũng vậy. Do nơi đây có hai dây chuyền kiểm định nên không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên các đăng kiểm viên phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối mới giải quyết hết lượng xe đến kiểm định. Bà Trần Thị Dinh, giám đốc trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Cần Thơ cho biết.
Cái lưu lượng xe nó tăng cao thì cũng là quán triệt với đội ngũ đăng kiểm viên là làm khi đến xe đến đăng kiểm thì nhận và làm đến khi nào mà hết xe thì mới nghỉ. Ở đây có camera, đó là trung tâm thì giám đốc thì chịu nhiệm giao giám sát về cái camera để xem đăng kiểm viên là phục vụ cho người dân. Nên trong những lúc đăng kiểm thì thường xuyên theo dõi và cũng thường xuyên nhắc nhở.
Thành phố Cần Thơ hiện có 5 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Trong đó 2 trung tâm thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ quản lý, còn lại của doanh nghiệp công ty tư nhân. Trong số này có 3 trung tâm được lắp đặt 2 dây chuyền đăng kiểm và được phép đăng kiểm kỹ thuật các loại xe từ 4 chỗ đến siêu trường, siêu trọng, xe container. Từ sau khi xảy ra hàng loạt vụ sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, số lượng chủ xe, tài xế từ các nơi khác đến Cần Thơ đăng kiểm kỹ thuật cho phương tiện xe tăng cao gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Ông Lê Công Chức ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nói:
"Lên đây cũng lần đầu tiên nhưng mà thấy nhân viên ở đây thì làm thì cũng được, chung cũng nhanh lẹ, ta cũng hướng dẫn mình tận tình. Gần Tết rồi mình lên tới đây làm cho nó suôn sẻ, mình về mình chạy trong Tết nè."
Còn ông Nguyễn Thế Lân, chủ xe tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nói thêm:
"Trên đó lượng xe quá đông, có thể là xếp hàng chờ từ sáng đến trưa đến chiều mới đăng kiểm được. Xuống tới đây thì không lâu."
Vâng, thú vị, theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh thì tình trạng sắp hàng chờ đăng kiểm do số lượng người quá đông không những gây khó cho các trung tâm đăng kiểm mà còn làm khổ cho chính bản thân chủ xe, tài xế. Do đó những trường hợp đăng kiểm xe còn hạn lưu thông thì không nên đến trung tâm đăng kiểm, tránh tình trạng quá tải ở các trung tâm đăng kiểm. Và chúng tôi cũng đã được ghi nhận là tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng ùn ứ đã xảy ra sau khi các trung tâm đăng kiểm tư nhân bị đình chỉ hoạt động. Có người phải chờ hơn 5 giờ đồng hồ dù đã tranh thủ đến sớm, như là tại tỉnh Sóc Trăng, lượng xe tập trung quá lớn đã khiến một số tuyến đường bị ách tắc, gây mất an toàn giao thông.
Và mấy ngày qua thì tuyến đường Trần Hưng Đạo thành phố Sóc Trăng, đoạn dẫn vào chi cục đăng kiểm xe cơ giới 8301V Sóc Trăng bị ùn tắc do quá nhiều ô tô phải xếp hàng chờ đăng kiểm. Chi cục đăng kiểm xe cơ giới Sóc Trăng cho biết, những ngày qua lượng xe dồn về đăng kiểm tăng đột biến. Nếu như trước đây mỗi ngày chỉ có từ 30 đến 40 xe, thì nay đã tăng lên từ 120 đến 130 xe. Nguyên nhân là trên địa bàn có một trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động 3 tháng nay. Và ngoài những khó khăn trong quá trình đăng kiểm, thì tình trạng dồn ứ các phương tiện đã tạo ra nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng. Tình trạng ùn ứ các phương tiện trên tuyến đường huyết mạch này vẫn còn tiếp diễn. Nếu như phương tiện điều tiết hỗ trợ đăng kiểm chưa được triển khai một cách rốt ráo từ các đơn vị chức năng.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện thành phố chỉ còn 10 trong tổng số 17 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Và hiện nay thì cả 10 trung tâm đăng kiểm đều làm việc đến 20 giờ mỗi ngày, làm thêm thứ Bảy và Chủ nhật. Công suất kiểm định tối đa là 1.830 lượt xe một ngày.
Để phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định xe cơ giới tăng cao trong dịp gần Tết, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị các đơn vị đăng kiểm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định. Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới bố trí thời gian làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ, tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định, phát phiếu hẹn giờ để tránh việc dừng chờ gây ùn tắc trước khu vực trung tâm đăng kiểm. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng lập tổ công tác đánh giá tình hình hoạt động và hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
Tối hôm qua tại công viên Cầu Giấy, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản OCOP làng nghề năm 2023 với sự tham gia của doanh nghiệp từ gần 40 tỉnh thành.
Với quy mô 100 gian hàng, chương trình thu hút sự tham gia trưng bày sản phẩm của hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP đến từ Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng và thành phố Cần Thơ. Các doanh nghiệp giới thiệu trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền của các địa phương. Nổi bật là các sản phẩm nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các sản phẩm làng nghề truyền thống của các địa phương.
Bên cạnh các hoạt động trưng bày mua bán, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội còn tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối doanh nghiệp và hoạt động trình diễn chế biến sản phẩm tại chỗ. Chương trình xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản OCOP làng nghề chào xuân Quý Mão năm 2023 sẽ kéo dài tới ngày mai 31 tháng 12. Ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 5 năm 2023.
Qua kiểm tra, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều Nguyễn Tiền Phong chỉ đạo các phòng ban ngành liên quan phối hợp khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị chu đáo cho đêm khai mạc và những ngày diễn ra lễ hội. Công an quân sự cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Và theo kế hoạch, ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 14, 15 và 16 tháng Chạp tại công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ, rạch Khai Luông, khu vực nhà hàng Hoa Sứ. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2023.
Năm 2022, lực lượng quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, kịp thời phát hiện và xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Đây là kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ vừa diễn ra vào chiều hôm qua.
Cụ thể, trong năm 2022, lực lượng quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã tiến hành thanh tra kiểm tra 668 vụ việc và đã phát hiện xử lý 506 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 5 tỷ 700 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến kinh doanh xăng dầu, bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu, cũng như kinh doanh thương mại điện tử mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước. Năm 2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đề ra nhiều nhiệm vụ của ngành. Trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, cũng như tiếp tục chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến đường trọng điểm, bến cảng, đường sông và thị trường nội địa. Đồng thời tập trung kiểm soát tốt thị trường hàng hóa để góp phần đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Dân thú vị, Tết Nguyên Đán Quý Mão đang gần kề. Việc đảm bảo cung ứng hàng hóa đủ và chất lượng trong cao điểm này luôn được ngành chức năng và người tiêu dùng tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ quan tâm. Sau đây là phản ánh của phóng viên Hoàng Duy.
Chợ Bến Đò Đu Đủ thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn vừa được đầu tư nâng cấp trong năm nay, tạo điều kiện để bà con mua sắm, giao thương hàng hóa. Và theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại, sức mua sắm Tết vẫn chưa tăng nhiều, nhưng các tiểu thương vẫn chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Chị Cao Thị Quệ, phường Phước Thới, quận Ô Môn, nói.
Chợ này nói chung là đủ thì cũng có đủ, nhưng mà có cái là một tuần có thể là đi, hồi xưa đó một tuần đi một tuần, nhưng mà giờ có đi có khoảng 4 ngày thôi.
Chị Đinh Thủy Thủy, tiểu thương chợ Bến Đò Đu Đủ, phường Phước Thới, quận Ô Môn, chia sẻ.
Bán cũng được có 3 năm mấy gì rồi. Nói chung năm trước á thì là bán là nói chung là cũng được, tầm tầm được. Năm nay là bán mà bán chỉ được từ 6 giờ sáng bán, nên là 8 giờ là bắt đầu hết người rồi. Thì nếu mà tình hình mà nếu mà giờ tới Tết mà có ổn định được, thấy cái lượng khách thì mình sẽ nhập hàng về.
Chợ Giàm Thới An có khoảng trên 40 tiểu thương buôn bán lâu năm tại đây, nên đa số đều có kinh nghiệm trong buôn bán. Bên cạnh việc trữ hàng cho dịp Tết, yếu tố chất lượng cũng được đặt lên hàng đầu. Chị Đào Thị Thùy và anh Tống Chí Dũng, tiểu thương chợ Thới An, cho biết thêm.
Thì nói chung ra là chị bán hàng ngày cũng vậy, chị vẫn là lựa chọn hàng chất lượng để bán không à. Chứ không có bán mấy cái hàng mà trôi nổi hoặc là này kia là chị không có bán. Rồi thì nói chung ra là Tết mà mình cảm thấy tình hình sau đó thì mình nhập đồ vô thêm gì đó mình bán. Rồi thì trước mắt thì cũng phải nhập chút đỉnh. Rồi sau đó mình lấy thêm mình bán vô thêm. Không có thiếu hàng mà với cũng không có để mà tồn động hàng nhiều để mà nó giảm chất lượng. Thì mình tính toán trước vậy đó. Chứ mình biết cũng như mình bán lâu năm mà mình biết cái nào bán được thì mình lấy, còn bán không được thì mình đâu có dám lấy nhiều. Giá cả thì chị thấy cũng năm nay cũng được bình thường à, chứ không có thấy lên. Dầu đồ này kia nó cũng sụt chứ nó không có lên như mấy năm trước.
Nói chung rồi hàng thì nó dồi dào lắm. Nó bán cũng vẫn bình thường, cũng như là nó ra vô bình thường ổn định vậy đó. Tết như là mấy cái phục vụ như là bê bọng rồi đó, với nhà cửa rồi đó, cho người ta sửa sang rồi lại đó. Cái đồ của mình là thường thường là đồ mấy đồ kém chất lượng là không có lấy đó. Và tất nhiên là mình mà trừ không có lấy, đồ hàng nhì là không có lấy. Nó có sản phẩm nó cũng nhiều loại lắm, nhưng mà mình lấy hàng chất lượng, hàng nhất, nhưng mà nó không có lấy hàng nhì.
Trên địa bàn quận Ô Môn hiện có 7 chợ phường, 1 chợ trung tâm quận, 1 chợ đêm và các cửa hàng tiện lợi với nhiều mặt hàng đa dạng, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Để đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng và chất lượng theo quy định, ngành chức năng quận đã có kế hoạch kiểm tra trong dịp Tết sắp đến. Bà Trần Thị Hồng Yến, trưởng phòng kinh tế quận Ô Môn cho biết.
Về công tác chuẩn bị nguồn hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán, thì phòng kinh tế quận cũng đã có rà soát thống kê lại, thì cái công việc mà chuẩn bị cái nguồn hàng hóa Tết thì đã hoàn thành. Thì theo đó các cái sản lượng như là gia súc gia cầm, rồi trái cây các loại, rau màu, hoa kiểng các loại và các cái loại nhu yếu phẩm khác như là gạo, mì, dầu ăn, đường, sữa, thì tất cả các cái nguồn hàng hóa thiết yếu này sẽ đảm bảo để cung cấp đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Bên cạnh đó thì phòng cũng chủ động phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 và các đơn vị có liên quan tổ chức đi kiểm tra các cái hộ tiểu thương kinh doanh tại các chợ, rồi kiểm tra các cái hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận. Thì qua kiểm tra những cái trường hợp vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định, và cũng tổ chức tuyên truyền nhắc nhở đến các cái hộ kinh doanh, các hộ tiểu thương trong chợ không được mua bán các cái loại hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của người tiêu dùng. Thực hiện cái việc mua bán thì phải đúng giá.
Năm 2022, thành phố Cần Thơ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.916 thanh niên giao cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm bảo số lượng và chất lượng. Và năm 2023, thì thành phố Cần Thơ được giao chỉ tiêu gọi 1.855 công dân nhập ngũ.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị thống nhất số lượng, thời gian, địa điểm giao nhận quân, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công dân được gọi nhập ngũ, cập nhật thông tin hoàn cảnh gia đình, phẩm chất đạo đức của các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị thống nhất nội dung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ thực hiện tốt công tác chuẩn bị và gọi quân nhân dự bị, đảm bảo nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho các quân nhân dự bị và chi trả trợ cấp gia đình cho lực lượng dự bị động viên.
Xã Trung Thạnh được huyện Cờ Đỏ chọn làm điểm để tổ chức Tết Quân Dân năm 2023 với nhiều hoạt động giúp xã nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời tạo sinh khí phấn khởi cho người dân và chính quyền địa phương vui xuân đón Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Phóng viên Văn Quý có ghi nhận.
Sau hơn 10 ngày thực hiện công trình giảm giá, tuyến đường Kinh Thơm Rơm, ấp Thạnh Phú đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con nơi đây. Bởi sau thời gian dài con đường xuống cấp, khó khăn trong việc lưu thông. Công trình tuyến đường này có chiều dài 3 km, ngang 3 m, với tổng kinh phí 245 triệu đồng. Trong đó, huyện hỗ trợ 120 triệu đồng, còn lại xã vận động nhân dân đóng góp 125 triệu đồng và 160 ngày công. Hiện tuyến đường đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại dễ dàng, diện mạo nông thôn vùng sâu khởi sắc. Anh Nguyễn Chí Linh, người dân ấp Thạnh Phú cho biết.
Đường này cũng lâu rồi, nó cũng xuống cấp rồi. Năm nay cũng dịp Tết Nguyên Văn đó. Nhà nước cũng có trợ cho nhựa rồi, đang mà làm tuyến đường lại cho nó sạch đẹp. Bà con cũng đóng góp công sức rồi đó, lực lượng cũng nhân dân rồi đó, đang tiếp, đang làm cho nó khang trang để mà Tết đi tới lui cho bà con nó an toàn hơn. Cảm ơn chính quyền nhà nước cũng hỗ trợ cho bà con làm cái đường đường cho sạch đẹp đi mà bà con đi lại lưu thông nó dễ dàng hơn.
Căn nhà mái ấm đồng đội trị giá 135 triệu đồng do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cờ Đỏ cất tặng cho anh Lê Văn Giàu, 32 tuổi, ấp đội trưởng, ấp Thạnh Phước 2 vừa hoàn thành. Ngoài tham gia công tác ở ấp, anh Giàu còn đi làm công cho một nhà máy lúa gạo trên địa bàn xã, nhưng cuộc sống còn nhiều bấp bênh. Hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nên khi được Ban Chỉ huy Quân sự huyện hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng mái ấm đồng đội, gia đình anh đã đóng góp thêm 60 triệu đồng. Và xã Trung Thạnh cũng vận động xã hội hóa 25 triệu đồng để anh có nơi ở ổn định, có được căn nhà khang trang, anh Giàu chia sẻ.
Tham gia đội được 7 năm, hoàn cảnh gia đình thì cũng khó khăn, cũng làm nhà máy thêm. Sự quan tâm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện cấp ở xã, em được căn nhà. Ngày nay cũng là căn nhà cũng đã hoàn thành xong, thì em đã dọn vô nhà ở, cũng phấn khởi được vui mừng khi đã có căn nhà mới. Căn nhà ổn định thì em tiếp tục công tác ở trên giao thì sẽ hoàn thành tốt, phối hợp thực hiện ở dưới ấp sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cũng cảm ơn Ban Chỉ huy Quân sự huyện và xã quan tâm và cũng có căn nhà ở.
Tết Quân dân năm 2023 được tổ chức tại xã Trung Thạnh từ ngày 7 tháng 11 năm 2022. Ban tổ chức Tết Quân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình trên địa bàn xã. Các hoạt động chính Tết Quân dân diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 1 năm 2023. Ban tổ chức Tết Quân dân đã hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà, gồm nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 1 tỷ 100 triệu đồng. Xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp với đê bao Kinh Hội Đồng 1, ấp Thạnh Lộc 1 và ấp Thạnh Phú dài 3,5 km, ngang 4 m với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Lót gạch vỉa hè khu dân cư Lấp Giò dài 220 m, ngang 6 m với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Xây dựng tuyến đường đẹp dài 4.000 m từ khu dân cư Lấp Giò đến khu dân cư Bắc Đuông. Lắp đặt 31 camera an ninh, lắp đèn chiếu sáng công cộng tại một số tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn. Đến nay, các công trình thực hiện đạt trên 80% tiến độ. Ngoài ra, trong dịp Tết Quân dân, ban tổ chức còn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người nghèo, tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Bà Nguyễn Thị Tảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Thạnh, thông tin thêm.
Xã Trung Thạnh trong năm 2023 được huyện chọn điểm để tổ chức Tết Quân dân với cái mục đích toàn đảng, toàn quân, toàn dân của xã Trung Thạnh được vui xuân đón Tết nhằm nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian mà khi triển khai kế hoạch đến thời điểm hiện nay, các công trình phần việc cơ bản là đạt 80% tiến độ. Ngoài các công trình phần việc huyện đầu tư, đối với xã cũng đăng ký thực hiện 8 cái công trình phần việc. Đến thời điểm này thì cũng cơ bản hoàn thành. Tổ chức sự kiện cho người dân vui xuân đón Tết, cũng như là chăm lo cho các hộ nghèo, hộ chính sách trong cái dịp này thì cũng được hỗ trợ và khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Với cái công trình phần việc đó thì đối với góc độ địa phương thì rất vui mừng, kể cả người dân cũng phấn khởi.
Hoạt động Tết Quân dân ở xã Trung Thạnh không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn mà còn giúp lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu hết giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cùng với đó là để người dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khích lệ xã Trung Thạnh bước nhanh hơn trên con đường xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Vui sao nông thôn mới đẹp tươi. Thôn làng rộn vang bao câu ca vui chúc mừng xuân.
Chúc bao sum vầy xóm làng bao nghĩa tình. Chung lòng trên đồng lúa bình minh.
Đêm hội làng ta vang xa xa câu hát tình ca. Đêm hội mùa xuân nghe lâng lâng bao mối tình dâng.
Nào câu hò lơ, nào câu hò lơ, nào câu hò lơ. Trong bầm bùng
chung tiếng máy reo vui đồng lúa bát ngát nghe tương lai trong môi tầm tay cho văn minh chiều sang ngày mai hiến dâng mảnh đất lành cho tương lai góp chung tay xây dựng con đường dài ấm no cho bao đời con cháu đó sớm hôm ta sum vầy chung cuộc đời ước mơ những khu vườn thơm trái tim ngát thơm những khung trời thật xa xa sớm hôm sân bay trường rộng thanh thang trẻ thơ đang vui đùa nghe rộn ràng thú thang cho yên lành cuộc sống đó có em trong ngôi nhà thương nồng nàn phố vui thay ngôi chợ nghèo xa xưa ánh điện sáng cả ngày hay đêm
ít phút còn lại của chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, mời quý vị nghe tin thế giới. Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, Pelé đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều hôm qua, hưởng thọ 82 tuổi. Sự ra đi của vua bóng đá Pelé khiến những người hâm mộ thể thao vua trên toàn thế giới tiếc thương.
Trong thông báo mới nhất, chính phủ Brazil cho biết sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Pelé. Riêng ở bang São Paulo, lễ tang của Pelé sẽ kéo dài trong 7 ngày. Lễ tang của vua bóng đá Pelé sẽ được tổ chức tại sân vận động Vila Belmiro, nơi huyền thoại bóng đá người Brazil đã tỏa sáng và chơi rất hay trong phần lớn sự nghiệp của mình.
Trong sự nghiệp của mình, Pelé đã ghi 1.279 bàn thắng sau 1.363 trận. Con số ấn tượng này được ghi nhận trong sách kỷ lục Guinness. Ông đi vào lịch sử bóng đá thế giới với 3 chức vô địch World Cup. Năm 1999, Pelé từng được Ủy ban Olympic IOC vinh danh với giải thưởng vận động viên của thế kỷ. Tại Hàn Quốc, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra hôm qua trên đường cao tốc ở thành phố Wacheon. Vụ việc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 37 người bị thương.
Hỏa hoạn xảy ra vào lúc 13 giờ 49 phút theo giờ địa phương, tức 11 giờ 49 phút theo giờ Việt Nam. Bên trong đường hầm ở Gawachen, dọc theo tuyến đường cao tốc Seikan Jeonjin, nối thành phố cảng Incheon ở miền Tây với thành phố Seoul Nam, phía nam thủ đô Seoul. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc sau đó đã dập tắt đám cháy xảy ra tại đoạn hầm chống ồn trên đường cao tốc này. Lực lượng cứu hộ tìm thấy 5 người thiệt mạng trong các phương tiện, bao gồm cả trong tai nạn giữa xe tải và xe buýt. 35 người bị thương, 3 trường hợp nguy kịch. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể gia tăng. Khoảng 20 người đang được chữa trị do hít phải khói độc.
Thông tin ban đầu cho thấy lửa bùng lên sau khi một xe buýt và xe tải va chạm. Hỏa hoạn đã lan nhanh đến đường hầm, khiến khói bốc lên dày đặc. Đường hầm nhanh chóng chìm trong biển lửa. Khoảng 50 xe cứu hỏa, 140 nhân viên cứu hỏa và trực thăng đã được điều đến hiện trường vụ cháy cao tốc để dập lửa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hàn Quốc kêu gọi điều động tối đa các nguồn lực để cứu người.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đề ra các biện pháp ngăn ngừa sự việc tái diễn. Đồng thời Hàn Quốc sẽ lập tức thanh tra các đường hầm chống ồn cũng như các công trình tương tự. Trong khi đó, nhà chức trách Hàn Quốc khẳng định sẽ làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngay khi kiểm soát được hỏa hoạn. Hàn Quốc từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá đã chuyển mình nhanh chóng và trở thành nền kinh tế thứ tư châu Á. Tuy nhiên, nước này cũng hứng chịu hàng loạt thảm họa có thể ngăn ngừa được như vụ giẫm đạp tại Incheon vào cuối tháng 10 và vụ chìm phà Sewol trong năm 2014. Khiến người dân đặt câu hỏi có phải giới chức nước này đã phớt lờ các tiêu chuẩn an toàn trong quá trình tăng tốc phát triển hay không?
Tin thêm về vụ cháy sòng bài tại Campuchia, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 19 người, hiện còn khoảng 30 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 28 tháng 12 tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Phuket, giáp biên giới Thái Lan.
Nhà chức trách tỉnh Sakao của Thái Lan, giáp biên giới Campuchia xác nhận, hơn 50 người được cứu từ đám cháy đã nhập viện điều trị tại tỉnh này. Theo tỉnh trưởng Sakao, gần 60 người được cứu từ đám cháy đã được các bệnh viện tỉnh này kiểm tra sức khỏe và cho về nhà. Các bệnh viện Thái Lan đã tiếp nhận điều trị 70 công dân nước này, 30 người Campuchia và 8 người Indonesia được cứu khỏi đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy sòng bài được cho là do nổ bình ga ở sòng bài. Đám cháy đã kéo dài trong nhiều giờ trước khi được khống chế và khiến một phần tòa nhà bị đổ sập. Hàng trăm binh sĩ, nhân viên cảnh sát và cứu hộ đã được triển khai để dập lửa và giải cứu những người bị mắc kẹt.
Liên Hợp Quốc cho biết một số chương trình quan trọng về thời gian ở Afghanistan đã tạm thời dừng lại và cảnh báo nhiều hoạt động khác cũng có thể sẽ phải tạm dừng. Nguyên nhân của việc tạm dừng những chương trình ở Afghanistan bắt nguồn từ lệnh cấm của chính quyền Taliban với các nữ nhân viên cứu trợ.
Lệnh cấm phụ nữ tham gia các tổ chức nhân đạo, nhóm cứu trợ đã được chính quyền Hồi giáo do Taliban lãnh đạo công bố hôm ngày 24 tháng 12, sau khi Taliban ra lệnh cấm phụ nữ theo học các trường đại học. Tuyên bố được đồng ký bởi những người đứng đầu UNICEF, Chương trình Lương thực Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Cao quỹ Liên Hợp Quốc. Không quốc gia nào có thể loại trừ một nửa dân số của mình đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, 12 quốc gia và EU cũng đã cùng nhau kêu gọi Taliban bãi bỏ lệnh cấm các nữ nhân viên cứu trợ, cho phép phụ nữ và trẻ em gái trở lại trường học.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.